Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các kinh sư từ Jerusalem xuống, nói về Đức Giêsu rằng: Người bị quỷ vương Beelzebul ám, và người dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan, Satan sẽ tự chia rẽ. Satan sẽ không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật các ông, mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần ô uế ám. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, có bây giờ mà sau khi nghe bài tin mừng vừa rồi, các bạn tự hỏi: vậy thì tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội nào? Chúa bảo tội nào cũng được tha, nhưng mà tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không tha được. Vậy thì tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội nào? Tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội nào? Nếu bạn không biết rồi mốt đi ra người ta hỏi rồi làm sao? Và năm thánh lòng thương xót nói rằng Chúa là đứng giàu lòng thương xót, mà sao không xót thương mà lại không tha là sao? Rồi mình cứ nói năm thánh lòng thương xót, năm thánh lòng thương xót, người ta hỏi có mỗi câu vậy thì không được tha, vì thương xót ở chỗ nào? Giống như bài hát đáp ca bạn hát: Lạy Chúa xin đừng đoán phạt con trong cơn giận Chúa, xin đừng yếm trái con giữa cơn lôi đình, thương xót con Chúa ơi, chứ không phải thương lấy con Chúa ơi. Thương xót con Chúa ơi, nay con tàn hơi sức. Gì nữa? Xin cứu con Chúa ơi, xương cốt con rung rời, hồn con nay vô cùng tan nát. Ôi lạy ra về sao còn chi hoãn đến bao, đến khi nào? Có thực phải là mình phải xin Chúa là Chúa làm lẹ đi, Chúa đừng trì hoãn không? Chúa có trì hoãn việc thương xót mình không? Chúa có trì hoãn việc tha thứ cho mình không? Có không? Không. Nếu mà như vậy thì Chúa giống như là một ông bạo Chúa, giống như là một nhà độc tài ấy, đứng này, nó quỳ, nó xương cốt nó rụng rời, nó lại lục mãi mà đi thương con đi ông ơi, cho mà ông cứ thương hoài, ông cứ vô cảm, ông cứ đứng cười khà 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 khà. Giải nghĩa Chúa là như vậy à? Xương cốt rụng rời mà vẫn còn không thương thì cái bao giờ hả? Vậy thì một Thiên Chúa như vậy có phải là một Thiên Chúa mà mình tôn thờ không? Một Thiên Chúa như vậy có phải là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót không, thưa anh chị em? Vậy thì chúng ta hỏi, trở lại câu hỏi vậy đi, tội mà phạm đến Thánh Thần không thể tha được là sao? Là tội gì? Là tội gì? Hả? chúng ta nghe nè, chịu khó nghe tin mừng, không chịu nghe cho rõ cho kỹ, tôi trả lời ngay trong đây mà. Tôi bảo thật cho các ông, mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần ô uế ám. Đó là vì họ đã nói ông ấy bị thần ô uế ám. Đó, câu trả lời nó nằm ngay ở trong đó, đó. Có nhiều khi chúng ta đi tìm cái câu trả lời nó ở đâu, nhiều khi cái vấn đề ngay trước mắt nhưng mà mình không thấy, mình cứ đi tìm giải đáp nó nằm ở đâu đầu đâu đâu. Câu trả lời ngay ở trong bài tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe đó. Bạn có nghe rõ không? Ngồi gần đây nghe rõ không? Nghe không? Mà có nhớ không? Nghe xong có nhớ không? Mà có hiểu không? Thưa anh chị em, vì thế mà năm thánh lòng thương xót là cái cơ hội để mời gọi mỗi một người chúng ta, mỗi một người chúng ta là chịu khó học hỏi, chịu khó suy gẫm, chịu khó cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và nhất là nghe lời của Chúa. Và khi mình nghe lời của Chúa hiểu cho thấu đáo thì chúng ta thấy hạnh phúc lắm. Có khi mình hiểu không thấu đáo, không rõ, mình cảm thấy sợ. Chúa tôi bây giờ thì biết cái tội nào là tội phạm đến Chúa Thánh Thần đây, mà Chúa không tha là sao? Không phải là Chúa không tha, nhưng mà người ta không muốn tha. Bạn nắm dùng tôi kỹ cái điều đó. Này, bé kia nó đang té kìa. Bạn lấy bạn đỡ nó lên coi. Đó, đang khóc đó, đỡ nó lên. Đỡ nó lên. Nhưng mà bạn cứ đưa tay ra, nó không chịu nắm lấy tay. Nó không có chịu. Bạn, nó không nắm lấy tay thì sao bạn đỡ nó lên được. Này này, nắm lấy tay, nắm lấy tay. Má đỡ con lên. À, sao con này nó nhanh quá, nó nắm liền. Còn những đứa khác nó không chịu nắm. Đây cứ ngồi cười mà không chịu nắm. Không chịu nắm thì làm sao mà tôi kéo lên đây được. Cha ở trên này sướng, sướng lắm. Trên này đầy đủ thức ăn không? Đầy đủ lắm. Trên này có phải lo gì không? Không phải lo gì cả. Cha cho con lên nó mới lên. Bây giờ sao lên thì cha thấy nắm lên. Đưa tay ra. Mỏi tay lắm cha. Đưa tay ra. Lỡ con đưa tay ra cha không nắm thì sao? Còn nghi ngờ đến mức độ như vậy mà. Cho nên nó không chịu nắm. Nó không thèm nắm. Nó không muốn nắm. Nó không dám nắm. Không chịu, không thèm, không muốn, không dám. Tất cả cái đó là một cái sự nghi ngờ lòng thương xót của Chúa. Mà đang nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, không nhận được là Chúa thương xót mình, thì làm sao mà Chúa có thể cứu mình được? Mà mình cứ ngồi đó mình than là thân lạy Thiên Chúa, sao còn trì hoãn đến bao giờ? Có lẽ phải hát ngược lại. Chúa phải nói với mỗi một người chúng ta là con còn trì hoãn đến bao giờ? Con còn trì hoãn đến bao giờ? Chứ không phải Chúa trì hoãn đến bao giờ. Vì lúc nào Chúa cũng sẵn sàng tha thứ hết. 24/24 giờ Chúa không có ngủ. Chúa không có ngủ. Chúa canh gác cho mình. Canh gác để ma quỷ khỏi hàm hại mình. Ma quỷ khỏi quấy phá mình. Ma quỷ khỏi cám dỗ mình. Mà mình thì mình lại cứ đắm chìm ở trong đó. Mà các tội phạm đến thánh thần, đó là tội mà gán cho những công việc của Thiên Chúa là công việc của ma quỷ. Đó là vì họ đã nói Chúa bị quỷ ám, bị thần ô uế, bị Chúa Beelzebul nhờ bàn tay của Chúa quỷ mà trừ quỷ. Những công việc của Thiên Chúa thì gán cho công việc của ma quỷ. Như thế thì làm sao mà tha được, thưa anh chị em? Không nhận công việc của Thiên Chúa, không nhận sự tốt lành của Thiên Chúa, không nhận lòng thương xót của Chúa mà gán rằng đó là của ma, của quỷ, thì làm sao mà Chúa tha cho mình được? Có phải là Chúa không tha không? Không phải. Nhưng mà chính mình không muốn tha. Có phải là Chúa không trì hoãn mình không? Chúa luôn luôn trì hoãn. Mà tội của mình là trì trệ. Chúa thì trì hoãn. Trì hoãn cái gì? Trì hoãn cái gì? Chúa chỉ hoãn cái gì? Chúa chỉ hoãn án phạt. Chúa chỉ hoãn cái giờ của sự công thẳng. Mà để cho giờ của lòng thương xót được kéo dài, cho mình có cơ hội, cho mình có cơ may, cho mình có dịp để mà quay trở về để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chúa chỉ hoãn giờ của sự công thẳng. Còn mình thì trì trệ quay trở về với lòng thương xót. Cho nên Chúa mới hỏi ta rằng, con còn trì hoãn đến bao giờ? Đây là năm thánh lòng thương xót này, thậm chí là năm thánh ngoại lệ đấy. Năm thánh ngoại lệ lòng thương xót đó, đó có nghĩa là đáng lẽ là phải 25 năm nữa cơ, có nghĩa là phải mấy chục năm nữa cơ. Nhưng mà Chúa không thể trì hoãn được nữa, Chúa bảo rằng nếu mà 25 năm nữa chắc cái tôi chết trước, sống sao nổi 25 năm nữa. Rồi anh chị em biết có còn sống để mà lãnh nhận được cơn cứu độ hay không? Biết có cơ may quay trở về nữa hay không? Cho nên là không thể trì hoãn được nữa mà phải mở ngay năm thánh ngoại lệ lòng thương xót để cho người ta có cơ may, có cơ hội quay trở về với lòng thương xót Chúa mà được cứu độ, để được sống hạnh phúc, để được sống bình an. Vì Chúa đã nói qua thánh nữ Faustina rằng là nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi nào mà họ quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Đằng này họ không thèm quay trở về với lòng thương xót của Chúa, mà còn cho rằng những công việc của lòng thương xót ấy là công việc của ma quỷ. Họ còn cho rằng những ơn mà người ta nhận được do lòng thương xót của Chúa ấy là tạo hoẹt, là thế này là thế kia. Họ không tin rằng ngày hôm nay quyền năng và lòng thương xót của Chúa vẫn tiếp tục thể hiện, vẫn tiếp tục thi thố để cho người ta thấy mà tin. Nhưng mà ta thấy người ta không tin mà người ta đổ rằng đó là công việc của ma quỷ. Thì như vậy làm sao mà được cứu thưa anh chị em? Tội phạm đến thánh thần là tội ngoan cố. Tội phạm đến thánh thần là tội cho rằng những cái điều tốt lại là điều xấu, những việc của Thiên Chúa là việc của ma quỷ, rồi cho rằng những công việc xấu lại là những công việc tốt, cho rằng những công việc của ma quỷ là những công việc đáng làm. Đó là cái tội tự mình. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là không ai bị trầm đọa hết nếu họ không muốn trầm đọa, không ai phải sa hỏa ngục nếu họ không muốn sa hỏa ngục. Chúa không có đứng ở thấy con này ngứa mắt có đẩy phát rớt xuống hỏa ngục luôn, không có. Tự nó lao xuống hỏa ngục. Chúa còn níu kéo nó lên đây, mà nó không chịu lên, nó cứ ngồi đó, nó cứ ngồi trong vũng tội của nó không chịu lên. Chúa đợi, Chúa chờ nó mà. Có lên không con? Lên thì lại đây. Mà nó không có lại, nó cười không à. Nó cười với bạn, nó ăn chơi với bạn bè, nó không quay lại. Thế có khi nó bảo là còn lâu, Chúa còn lâu, nó cứ trì trệ. Chắc chắn mai còn sống không? Có chắc chắn là tuần lập gia đình chưa? Có chắc chắn là lập gia đình rồi mới chết không? Đâu biết được. Mình không ai mình có thể biết được. Chúng ta thấy người anh em của chúng ta cách đây một tuần, anh con lại còn khỏe không? Khỏe không anh Chính? Đây kể cho mọi người nghe coi nó là sao. Kể cho em con sao, kể cho mọi người nghe coi sao.
Thì bình thường thì nó vẫn, nó vừa về nó chào mẹ con cái thì nó kêu là mẹ con đi ra đây một tí. Thì nó đi ra khoảng chừng 15 phút sau là người ta điện thoại về lên nhận xác nó về chứ.
Có đơn giản thế chứ em thấy không? Nó có đau bệnh gì không?
Dạ không chồng.
Nó có chăm chối gì không?
Dạ không.
Nó có gì bất bình thường không?
Dạ không.
Rồi với cái việc ra đi của em con một cái đột ngột đúng 15 phút sau khi mình nói chào của mẹ cái rồi, không phải là chào tạm biệt nhưng mà là vĩnh biệt luôn, thì con thấy thế nào và gia đình của con cảm thấy sao?
Dạ thấy mất mát đau buồn chứ. Ừ. Vâng.
Nhưng mà là một người đã từng, cũng như em con đã từng đi tham gia, đã từng đi sinh hoạt, đã từng đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đây là một cái thử thách rất lớn đối với con cũng như gia đình. Con cũng như cha đã nhiều lần nói với mọi người rằng là hãy tín thác vào Chúa. Con cũng như cha đã nhiều lần nói với mọi người rằng không sao đâu, Chúa là đấng xót thương, rồi thế này thế kia, mình an ủi những người khác. Và chính con cũng đã từng an ủi cha lúc mà ông cố của cha qua đời. Và lúc mà chị của cha qua đời, với 2 năm mà hai cái tang của ông bố và bà chị ruột, con cũng đã an ủi cha là thôi cha đừng buồn nữa. Còn bây giờ thì chính con, người em ruột của con qua đời một cách đột ngột như vậy thì con thấy thế nào?
Dạ không, khó chấp nhận được nữa cha. Rất là đau buồn cha. Không thể nào con chấp nhận được cái điều này đối với nó xảy ra với mình. Mình có thể đi khuyên người khác được chứ còn bản thân mình không chấp nhận được, cái lúc nào nghĩ nó còn sống không rồi cha.
Nhưng mà bây giờ không chấp nhận thì sự thật vẫn là sự thật như vậy. Bởi chỉ còn một cái cách duy nhất mà con có thể chấp nhận được, đó là như cha và con đã từng nói với nhau, đó là mình chỉ còn hai chữ duy nhất thôi mình có thể chấp nhận, đó là Dạ, tin thác cho. Không còn cách nào khác thưa anh chị em. Một chữ duy nhất thôi đó là tín thác. Tại vì mình có chấp nhận hay không chấp nhận, mình có than, mình có khóc, mình có kêu gào thế nào đi nữa thì sự thật đó vẫn là sự thật. Đường lối của Thiên Chúa trước sau vẫn là như vậy. Chúa có nhiều cách cứu độ con người, Chúa có nhiều cách để tỏ lòng thương xót con người. Và có những người thì thấy rằng là cái cách này dễ chịu hơn, có những người khác thấy cách kia dễ chịu hơn, có những người khác bảo cách này không thể chấp nhận được, không thể chịu được. Nhưng mà dù muốn hay không muốn, mình không thể thay đổi ý của Thiên Chúa được. Anh chị em nhớ dùng. Dù muốn hay không muốn, mình cũng không thể thay đổi thánh ý của Chúa được. Mà thánh ý của Chúa là lòng thương xót, là yêu thương. Mà lòng thương xót, lòng yêu thương của Chúa nó vượt khỏi những suy nghĩ hiểu biết giới hạn của con người mình. Mình nghĩ rằng thương xót thì phải để cho nó sống chứ, thương xót thì phải để cho nó khỏe chứ. Nhưng mà Chúa bảo ta thương, ta xót nó, ta muốn đưa nó về với ta, con tính thế nào? Và khi một người ra đi đột ngột như vậy, thường thì chúng ta lo. Có những người lo rằng thưa cha, nếu mà những người mà ra đi đột ngột như vậy, họ không kịp lãnh các bí tích sau hết, bí tích xích dầu rồi bí tích mình thánh Chúa, vậy thì họ thế nào? Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: thưa anh chị em, lòng thương xót của ta luôn tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Ta không muốn để cho bất cứ một ai phải hư mất, trừ phi chính họ muốn hư mất. Người anh em của chúng ta có muốn hư mất không? Không. Người anh em của chúng ta đang sống có bình thường không? Rất bình thường. Cho nên Chúa không có muốn để bất cứ một ai hư mất. Và cho dẫu nếu có một người nào đó mà nhìn bên ngoài, Chúa nói nhìn bên ngoài không có cái dấu chỉ gì, không có dấu chỉ gì là ăn năn quay trở lại. Cho dẫu nhìn bên ngoài, hoặc là mình thấy được rằng là họ không có một cái dấu chỉ gì cho biết rằng là họ sám hối, người ta nhìn bảo thằng này chết dữ, nhìn thấy bảo này là thế nẹo thế kia. Nhưng Chúa nói rằng đấy là nhìn phía cạnh của nhân loại. Nhân loại chỉ nhìn thấy bên ngoài, không thấu rõ được tấm lòng bên trong. Còn Chúa, Chúa thấu rõ tấm lòng của bên trong. Cho nên chỉ cần một phần ngàn giây thôi, trong lúc mọi người nhìn thấy hoàn toàn là bất động, trong lúc mọi người nhìn thấy hoàn toàn là tuyệt vọng, thì trong một phần ngàn giây ấy, lòng thương xót của Chúa cũng giúp cho con người mà bên ngoài dường như là bất tỉnh nhân sự, nhưng mà bên trong vẫn còn ý thức để mà lạy Chúa xin thương xót con, thì Chúa cũng đưa tay ra mà cứu vớt, cứu chữa, cứu độ con người ấy. Tuyệt vời nằm ở chỗ đó thưa anh chị em. Lòng thương xót của Chúa tuyệt vời là ở chỗ đó, là mình sống trong bình an, trong hy vọng là ở chỗ đó thưa anh chị em. Còn con người của mình biết sống chết lúc nào đâu. Hôm nay mình đang khỏe, ngày mai mình đau mấy hồi. Hôm nay anh đang sốt sáng đạo đức, ngày mai anh có thể sa ngã được không? Có không? Có. Cho nên nếu mà không có lòng thương xót của Chúa thì không ai được cứu độ thưa anh chị em. Mà Đức Giáo Hoàng John Paul II vị thánh ngày hôm nay nói rằng là nhân loại ngày hôm nay không còn nguồn hy vọng nào ngoài lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì vậy, chỉ những con người nào mà ngoan cố, chỉ những người nào mà cố tình, chỉ những người nào mà nhất định chống lại Thiên Chúa thì người ấy mới không được cứu. Vì không phải Chúa không cứu, nhưng mà họ không muốn cứu. Chị em nắm rõ cái điều đó. Phạm đến thánh thần là cái tội do chính con người sử dụng cái tự do ý chí của mình mà chống lại Thiên Chúa, không thèm nghe, không thèm đón nhận, và nhất là không tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, ma quỷ nó chỉ cám dỗ người ta một cái điều đó thôi. Cái điều đó là không có lòng thương xót của Thiên Chúa, chỉ có sự công thẳng mà thôi, không còn hy vọng gì đâu. Đọc kinh vô ích, đi lễ cũng vô ích. Chúa nói với thánh nữ Faustina, nữ tu, mày đừng có cầu cho ai hết, cầu cho bản thân mày còn chưa xong rồi còn phải đặt cầu cho ai nữa. Mày đừng có nói về lòng thương xót của Chúa, mày nói cái đó làm chúng tao điên lên. Mày đừng có nói thì ta để cho mày yên, mà mày càng nói bao nhiêu ta càng quậy, ta càng tìm mọi cách ta hạ mày bấy nhiêu. Và Thánh Nữ Faustina phải chịu biết bao nhiêu tủi nhục cay đắng, đến mức độ mà Thánh Nữ Faustina nói rằng là chết cũng không chết được, thà hấp hối rồi chết nó vẫn còn sướng hơn, nó còn nhẹ nhàng hơn là vẫn cứ đang sống mà sống dở chết dở. Sống dở chết dở là bao nhiêu người nghi ngờ, bao nhiêu người chống phá, bao nhiêu người không tin vào những điều mà Thánh Nữ Faustina được Chúa mặc khải cho. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng là nếu ngày hôm nay mình nhìn thấy một người anh em chị em nào đó mà nhìn bên ngoài có vẻ như là ra đi một cách đột ngột, mình lo lắng, phải không? Mình lo lắng. Thì đấy là một lời nhắc nhở những người còn sống là lúc nào cũng phải tỉnh thức, cầu nguyện và quay trở về với lòng thương xót của Chúa, nhắc nhở mình như vậy. Thứ hai là khi mình tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa thì mình cũng không có lo buồn về cái số phận của người anh em của mình sẽ ra như thế nào. Vì trong bài đọc 1, sự sống hay sự chết, thiên thần hay ma quỷ, bất cứ một cái gì cũng không thể tách lìa tôi ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Người anh em của chúng ta nằm xuống, và mỗi người chúng ta rồi cũng sẽ có ngày nằm xuống. Nhưng mà nếu trong đời sống của mình tin chắc rằng là không gì tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa, dù sự sống hay là sự chết, cái chết, đau khổ, thử thách, gian truân, chiều sâu, chiều cao, bất cứ một cái quyền lực trên thế gian nào cũng không thể tách đời ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa. Nhưng mà trong cuộc sống trần gian này mãi mãi vẫn là một cuộc chiến đấu, cuộc chiến đấu giữa bóng tối và ánh sáng. Cho nên bóng tối nó luôn luôn nó tìm mọi cách nó lấn át ánh sáng, và nó đổ vấy cho những công việc, ngay cả việc của Đức Giêsu làm nó còn dám đổ vấy rằng đó là việc của ma quỷ. Vậy thì những việc tốt lành của anh chị em mình làm, người ta ôi giời, ca đoàn này chỉ hát lấy tiếng, đau không? Đau không? Ôi cô này đánh đàn cũng chỉ để khoe, tức không? Tức không? Ôi nhóm kia đi phục vụ chỉ để mà cho nó vui là chính, cô có buồn không? Ta thấy mình vui thì khi người ta khen, mà mình buồn khi người ta chê. Như vậy thì mình cũng để cho ma quỷ nó lôi cuốn mình theo rồi. Tại vì việc của Chúa kia mà, việc của Chúa làm tốt lành như vậy, Chúa là đấng thánh thiện như vậy, không có thể chê trách được một điều gì, mà còn tìm được mọi cớ đổ vấy cho công việc của Thiên Chúa là công việc của ma quỷ. Những việc tốt lành, những việc đáng trân trọng ấy mà họ cho rằng đó là những cái việc xấu, những việc thế này thế kia, đó là tội phạm đến thánh thần đấy thưa anh chị em. Là mình cho rằng cái tốt thì lại là cái xấu, rồi mình cho rằng những cái xấu lại là cái tốt. Bà đây được lắm, bà đây cúng vai thì bà đây thế nọ, ông đó thế nọ, ông đó thế kia. Những người mà họ làm để mà mua danh, những người mà họ làm để họ tôn vinh họ, thì mình lại cho rằng đấy là người tốt. Bà đây được lắm, anh chị em thấy không? Cho nên mình không có phân biệt được cái nào là tốt, cái nào là xấu trong theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, chứ không phải theo cái đánh giá của con người. Ma quỷ nó tìm mọi cách nó tấn công, nó quấy phá dữ lắm thưa anh chị em. Thánh Hieronymo, vị thánh mà nó dịch kinh thánh thành theo lệnh của Đức Giáo Hoàng, dịch bản kinh thánh mà ta gọi là bản dịch phổ thông bây giờ, mà để dịch bản kinh thánh như vậy thì ngài xin vào trong đất thánh, rồi đi vào trong hang động để ẩn mình, để cầu nguyện, để chuyên chăm cầu nguyện và suy niệm rồi dịch kinh thánh. Mà đâu có yên đâu, ma quỷ nó đâu có cho yên. Cứ tưởng là ngoài thành phố thì mới bị cám dỗ, chui vào trong hang động vào hoang địa là không bị, có bị cám dỗ không? Ai cám dỗ? Ma quỷ nó ở đâu? Nó ở đâu? Nó ở đâu? trong mình á, trong ma quỷ nằm trong mình, nó cám dỗ mình trong trí tưởng tượng của mình. Hệ ông thánh Hieronymo thấy trời ơi cô này đẹp quá này, ăn chơi quá, lộng lẫy xa hoa, tất cả những cái gì mà lộng lẫy xa hoa, tất cả những cái gì hấp dẫn xác thịt thế gian, nó làm cho Hieronymo chịu không nổi, cuối cùng cũng phải lấy đá, có một mình trong hoang địa mà phải chiến đấu lấy đá đập ping đập rầm vào mình như vậy, rồi ăn chay hãm mình mãi bao nhiêu ngày tháng như vậy để mà chiến đấu, cuối cùng mới nên thắng được, chứ đâu phải là cứ chui vào ẩn tu rồi không bị cám dỗ. Mấy thầy có phải là cứ ở trong nhà dòng rồi không bị cám dỗ không, rồi ra ngoài đây thì mới bị cám dỗ không hả? Không, chỗ nào cũng có cám dỗ hết, tại ma quỷ nó ở khắp mọi nơi mà mình không nhìn thấy nó, vì nó ở thích ở trong mình mà. Cho nên có một người đến xưng tội nói: thưa cha, con tội lỗi quá, tội gì con cũng phạm, con là đứa khốn nạn lắm, tội gì con cũng phạm, 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 luật hội thánh con phạm hết, con phạm hết mọi thứ tội, thưa cha, con không đáng được Chúa thương, không đáng được tha thứ. Tôi nói: đúng, con là kẻ tội lỗi, nhưng mà không phải là kẻ tội lỗi nhất, tại vì có một tội con không phạm. Xem biết đó là tội gì không? Thế bảo là tội gì con cũng phạm hết, còn khốn nạn lắm rồi con không đáng được tha thứ. Tôi bảo không, có một tội mà bạn không phạm, bạn phạm đủ mọi thứ tội, đồng ý, nhưng mà có một thứ tội bạn không phạm, đó là tội gì? Có một thứ tội bạn không phạm, đó là tội mà bạn không bỏ lòng trông cậy, không bỏ lòng tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Tại vì nếu mà bạn không trông cậy Chúa, nếu bạn không tín thác vào lòng thương xót của Chúa, thì bạn đâu có đến để bạn xin tội. Thấy không? Một khi bạn đã đến để bạn xin tội rồi, thì cái tội đó là tội bạn không phạm đấy. Cho nên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, nhận, đón nhận con người tội lỗi, con người hèn kém của bạn, và nhất là đón nhận sự khiêm nhường thống hối của bạn. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, đấng đã chịu chết và sống lại, tôi tha tội cho bạn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, hãy về đi và đừng phạm tội nữa. Vì Chúa đã làm cho dù tội của con có như vải điều, ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Ta làm cho trắng tinh như tuyết. Có hai đứa bé nó ngồi nó nói: này, bây giờ nếu mà ma quỷ nó đến nó cám dỗ mày thì mày nói cái gì? À, giờ bạn đang ngồi, ma quỷ nó đến nó cám dỗ bạn, bạn nói gì với nó? Nói gì với nó? Không nói là nó lôi cổ xuống hỏa ngục á. Hả? Mà bạn đang ngồi đây là ma quỷ đến cám dỗ bạn, bạn nói gì với nó? Nói gì? Hả? Ma quỷ nó gõ cửa, cọc. Nó đến nó cám dỗ con bé này nó hỏi: vậy nếu mà nó ma quỷ đến gõ cửa cọc, nó cám dỗ mày, mày trả lời sao? Con bé này nó bảo: nếu mà ma quỷ nó đến gõ cửa cọc, nó cám dỗ tao, tao hỏi có phải Chúa Giêsu đến thăm con đó không? Ô, ma quỷ nó vừa nghe tên danh Chúa Giêsu nó bỏ chạy mất. À, đây, bạn thấy không? Có cách đó chứ, mình phải có cách chứ, chứ không thì ma quỷ nó đến mình mở cửa đó ra, mình chào bác ma, chào anh quỷ, mời vô đi vui chơi với cháu đi tiêu rồi. Mà ma quỷ nó đến, nó gõ cửa phòng mình, nó sẽ bảo: này, mày có nghe cái con kia nó nói mày thế này thế nọ thế kia hay không? Nó cái gì? Là nó kể một lô một thôi đó, mình bắt đầu bị lên nghe theo. Trời ơi, nói mày đi ca đoàn mày đánh đàn, mày chỉ thế này thế nọ thứ kia thôi, mày thế này thế khác thế này thế kia. Mình nghe cái mày, anh ca trưởng nói sao em không đánh đàn nữa, em không đi nữa. Nó nói em thế nọ thế kia, em không đi nữa. Thấy không? Đó, ma quỷ nó lọt vào liền. Chủ nhật 17 tháng giêng đi phát quà cho 1000 người mù ở Tây Ninh nhá. Chịu khó mà đi nhá. Các bạn thiện nguyện tỏ lòng thương xót là Tết nhất đến nơi rồi, các bạn phải đi để mà trao quà Tết cho người mù. Bạn đi không? Có đứa nói: con cái này con không đi. Sao không đi vậy? Nó nói con là đi chỉ để mà làm vui. Nó nói con đi chỉ để mà lấy tiếng. Nó nói con đi chỉ để mà thế này thế kia. Mình đã rước ma quỷ vào trong lòng mình rồi, rước những cái đứa mà nó chọc chẹt vào trong lòng của mình rồi. Bạn thấy không? Nếu mà nó gõ cửa mình phải hỏi rằng: có phải Chúa Giêsu đến thăm con nó không? Cho nên có một người họ đến nói với một nhà hiền triết như Socrates, nói: tôi có chuyện này muốn nói với anh. Nhà hiền triết bảo: anh có chuyện gì muốn nói? Cái chuyện mà anh muốn nói là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nếu chuyện tốt thì ta nói chuyện, còn nếu mà chuyện xấu thì tôi không cần phải nói chuyện với anh. Chắc là nó cũng không tốt, vậy thì có nghĩa là nó xấu. Vậy thì chuyện nó có liên quan gì đến tôi không? Nó không liên quan gì đến anh, nhưng mà nó liên quan đến người này kia. Nếu mà nó không liên quan gì đến tôi mà liên quan đến người khác thì tôi nghĩ là cũng không cần thiết phải nghe. Không cần thiết phải nghe. Nhưng mà có chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, nhưng mà chuyện đó là tiêu cực hay tích cực? Thế toàn là chuyện tiêu cực không à? Cuộc đời này còn biết bao nhiêu cái tích cực, cuộc đời này còn biết bao nhiêu cái đẹp, tại sao ta không nói những cái điều tốt đẹp mà ta lại nói những cái điều xấu? Thôi, cảm ơn bạn nhé. Nếu bạn có điều gì tốt, bạn điều gì hay, chúng ta đến ta chia sẻ với nhau. Còn nếu mà nói về người vắng mặt, nếu mà nói về những điều xấu, nếu mà nói những cái điều không hay, thì tôi không có thời giờ để tiếp bạn làm việc đó. Xin mời bạn ra đi. Chúng ta phải tập như vậy. Phải tập là chặn ngay những cái tư tưởng mà con người ta đưa đến cho ta, vì biết rằng đó là bàn tay của ma quỷ, đó là tay sai của ma quỷ, đó là sứ giả của thần ác. Nó đến nó chọc chẹt vào trong ca đoàn mình, chọc chẹt vào nhóm của mình, có khi chọc chẹt ngay cả vào trong nhà hiếu. Người ta đang buồn như vậy đấy mà nó cũng có tha không? Vẫn không tha. Trời ơi, đám mày sao không có kèn vậy chứ, nó làm nó buồn quá. Anh chị em thấy không? Người ta, nhà ta hoàn cảnh khó khăn, có phải cần phải kèn chống gì không? Không cần. Sao nhà đám mày sao không có vòng hoa? Tôi thấy đám của kia có mấy trăm cái vòng hoa, đám mày không có vòng hoa. Tôi nói đám ông cố tôi chẳng có cái vòng hoa nào cả. Tại vì thưa anh chị em, một cái vòng hoa cả mấy triệu bạc, thay vì mấy triệu bạc như vậy mình để giúp người nghèo, có phải được bao nhiêu món quà Tết không? Phải không? Thay vì kèn chống rầm rầm thì mình lấy chuỗi lần cứ sót ra mình lần, có phải hay hơn không? Đúng không ạ? Rồi ma quỷ nó sẽ chọc chặt nữa, mà sao mày không làm cái hòm nó thật to lên, thật sang lên, bụi cho cũng trở về bụi cho mà. Cho nên ông cố tôi hay chị tôi chết, tôi cho nằm sát xuống đất, chẳng ghê cái gì cả. Nằm sát đấy để nhắc nhở mình, nhắc nhở người sống là mọi sự rồi cũng qua đi, tất cả trở về bụi cho. Nhưng mà ma quỷ nó sẽ tấn công mình dữ lắm á thưa anh chị em, làm cho mình dễ bị tự ái lắm á, làm cho mình dễ nổi điên lên, dễ nổi quáu lên lắm á. Cho nên những người mà họ cứ đến, họ chọc chặt thế này thế kia, bạn hãy bắt chước như ông Socrates, hỏi họ nói điều tốt hay điều xấu. Điều tốt thì nghe, điều xấu thì dẹp. Nói về mình hay nói về người khác? Nói về mình thì ta nói, còn nói về người khác thì ta dẹp. Nói về điều tích cực thì ta nghe, nói về tiêu cực thì ta dẹp. Như vậy thì ta đang làm cho mình được thanh lọc dần những cái tư tưởng, những cái sự xấu, sự dữ mà ma quỷ nó đang tìm mọi cách nó tấn công. Và như vậy thì quyền năng của lòng thương xót của Chúa sẽ chiến thắng. Chúa nói rằng cho dù ma quỷ nó có làm gì thì làm, nhưng mà cuối cùng thì quyền năng lòng thương xót của Chúa sẽ thắng. Công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa sẽ phải đi đến mục đích, đi đến mục tiêu, đi đến đích cuối cùng để cho mọi người đều được ơn cứu độ. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các bạn, những người đang chiến đấu trong cuộc sống trần gian này, luôn luôn sẵn sàng trong tư thế là ra đi trước mặt Chúa và trình diện với Chúa hai bàn tay trắng chẳng có gì, chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót.
Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến ta.